Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2015. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc nói Bắc Kinh có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa.
This behavior imposed by the United States, you know, pose a bigger threat to China's national security.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Petro Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn bị bắt 2 ngày sau khi bị Thủ tướng cách chức. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra sức thuyết phục các đồng minh về lợi ích của thỏa thuận hạt nhân Iran. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong chương trình phát thanh hôm nay. Sau đây, Linh Đan sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Hoạt vụ cao cấp của Al-Qaeda bị sát hại trong vụ không kích của Mỹ. Nổ bom tự sát giết chết 19 người ở Bắc Afghanistan. Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng phi đạn tầm xa.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý thính giả chờ nghe. Nhưng trước hết là bản tin chi tiết, hôm nay sẽ do Linh Đan phụ trách.
Thưa quý vị, Ngũ Giác Đài cho biết một hoạt vụ lâu năm của Al-Qaeda đã bị hạ sát trong một vụ không kích của Mỹ hồi đầu tháng 7, trong lúc du hành gần thành phố Samada của Syria. Mohsin Al-Fadi đang đi trên một chiếc xe hơi khi bị tấn công ngày 8 tháng 7. Theo lời phát ngôn viên Jeff David của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Al-Fadi là thủ lĩnh của một mạng lưới hoạt vụ của Al-Qaeda có tên là nhóm Khorasan, là những kẻ chuyên lập kế hoạch cho những vụ tấn công nhắm vào Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Ông David cũng cho biết Al-Fadi là một trong số những thủ lĩnh hiếm hoi của Al-Qaeda được tin cậy và được báo trước về những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Năm 2012, Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng 7 triệu đô la để bắt hoặc giết phần tử khủng bố này.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hôm nay đã đến thăm Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ một chuyến công du khu vực, nhằm thuyết phục các nước đồng minh về lợi ích của thỏa thuận hạt nhân Iran. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây của thông tin viên Richard Green của đài chúng tôi.
Bộ trưởng Carter theo lịch trình sẽ họp với quốc vương Salman và Bộ trưởng Quốc phòng của Ả Rập Xê Út trong ngày hôm nay trước khi quay lại Jordan để họp với giới lãnh đạo quân sự của vương quốc này. Hôm qua, người đứng đầu Ngũ Giác Đài đã gặp gỡ các binh sĩ liên minh ở miền Bắc Jordan tại một căn cứ không quân được dùng làm nơi phát động các vụ không kích nhắm vào những mục tiêu ở Syria. Ông phát biểu như sau với các binh sĩ tại căn cứ này.
We will win. We don't know how long it'll take.
Chúng ta sẽ thắng. Chúng tôi không biết phải mất bao lâu, nhưng chúng tôi biết phải làm thế nào. Và chúng tôi biết những gì các bạn đang làm ở đây là một phần hết sức quan trọng của chiến dịch đó.
Ông Carter đến Jordan từ Israel, nơi ông đã hội kiến với Thủ tướng Benjamin Netanyahu để tái khẳng định sự hỗ trợ an ninh của Mỹ tiếp theo sau thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Netanyahu đã nghênh đón vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với một gương mặt buồn rầu, nghiêm nghị trước khi tham dự cuộc thảo luận kéo dài gần 2 giờ đồng hồ tại văn phòng của ông ở Jerusalem. Bộ trưởng Carter cho biết như sau về cuộc họp này.
And the Prime Minister made it quite clear that he disagreed with us with respect to the nuclear deal.
Chúng tôi không đồng ý với nhau về mọi vấn đề mà ông Thủ tướng đã nói rất rõ là không đồng ý với chúng tôi về thỏa thuận hạt nhân Iran. Nhưng bạn bè có thể không đồng ý với nhau. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Israel và các đối tác khác trong khu vực này để chống lại những mối nguy hiểm phát xuất từ Iran, trong lúc chúng tôi cũng làm như vậy đối với nhóm nhà nước Hồi giáo.
Ông Carter là quan chức cấp bộ trưởng đầu tiên của Mỹ đến thăm Israel kể từ khi Iran hồi tuần trước đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy một sự tháo dỡ từng phần các biện pháp chế tài kinh tế nhắm vào họ. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel đã bị căng thẳng vì thỏa thuận này. Ông Netanyahu nói rằng thỏa thuận vừa đạt được là một thỏa thuận cực kỳ xấu và hứa sẽ tiếp tục tranh đấu để chống lại thỏa thuận này thông qua các đồng minh của Israel tại Quốc hội Mỹ.
Quay sang châu Á, thưa quý vị, Trung Quốc hôm qua đã phản ứng giận dữ trước tin tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ có mặt trên một chuyến bay trinh sát Biển Đông. Nguyễn Trung thăm dò phản ứng của một số giới chức và các nhà nghiên cứu tham gia hội nghị về Biển Đông thường niên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi.
Mỹ đang đùa với lửa ở Biển Đông. Trung Quốc hôm qua 21 tháng 7 đã phản ứng đầy tức tối trước tuyên bố có mặt trên chuyến bay trinh sát Biển Đông của Đô đốc Scott Swift và nói rằng hành động đó làm tổn hại nghiêm trọng tới lòng tin giữa hai nước cũng như quyền lợi an ninh của Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng Washington sẽ tuân thủ cam kết không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông và rằng Mỹ cần phải hành động thêm nữa để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Tân tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã tham gia chuyến bay kéo dài 7 giờ đồng hồ trên một chiếc phi cơ trinh sát thế hệ mới của Mỹ là P-8 hồi cuối tuần trước. Tuyên bố của Đô đốc Scott đã nhận được sự hoan nghênh của đồng minh Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng một số nhà quan sát nhận định rằng Mỹ đang đùa với lửa khi thực hiện những chuyến bay trinh sát như thế. Tuy nhiên, ông Renato de Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, lại không nghĩ như vậy. Ông nói với VOA Việt ngữ.
This is just a reaction to China. If China that's basically ignited
Hoa Kỳ chỉ phản ứng lại trước các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Chính Trung Quốc là nước châm lửa trước, cho nên Mỹ phải can thiệp.
Ông De Castro là một trong số nhiều diễn giả uy tín tham gia hội nghị về Biển Đông thường niên tại Trung tâm Nghiên cứu, Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington hôm qua, 21 tháng 7. Cũng giống như ông De Castro, bà Nguyễn Đài Trang, giảng viên về quản trị kinh doanh và phát triển quốc tế tại Centennial College ở Toronto cho rằng các chuyến bay trinh sát của Mỹ là phản ứng trước hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Nữ tiến sĩ từng có nhiều năm nghiên cứu về Biển Đông nói với VOA Việt ngữ.
Theo tôi, cái chuyến bay này tuy là có thể gây ra, như Trung Quốc nói, có thể gây ra các cái tai nạn ở trên biển cũng như là trên không, nhưng mà cả hai bên, Trung Quốc và Mỹ, đều rất cố gắng để giảm cái sự căng thẳng ở Biển Đông. Cho nên cái việc mà thật sự có xảy ra các tai nạn này hay không thì theo tôi là cái khả năng cũng thấp. Như ngày hôm nay trong buổi nói chuyện của Ngài Congressman, chúng ta có nghe là vấn đề chiến lược rất quan trọng. Cho nên cả hai bên đều sẽ suy nghĩ về vấn đề chiến lược. Theo các nhà quân sự, các tướng ngày xưa cũng có nói là trận đánh quân sự là trận đánh sau. Trận đánh đầu tiên phải là trận chính trị.
Vấn đề Biển Đông nóng lên những tháng vừa qua vì hành động lấp biển và xây đảo nhân tạo của Trung Quốc. Hồi tháng 5, báo chí dẫn lời quan chức Mỹ cho biết rằng Trung Quốc đã đặt các hệ thống vũ khí trên một đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông, gây quan ngại về việc Bắc Kinh sẽ sử dụng các dự án lấp biển để phục vụ cho mục đích quân sự. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi ấy đã cảnh báo rằng cuộc chiến giữa Washington và Bắc Kinh là điều không thể tránh khỏi nếu Hoa Kỳ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc ngừng các dự án xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông. Trả lời câu hỏi rằng việc Mỹ cho một tư lệnh tham gia chuyến bay trinh sát có phải để nhằm giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông hay không, ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho rằng nó cho thấy tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ luôn luôn duy trì nguyên tắc minh bạch. Ông nói thêm.
I'll put it very simply. Surveillance flights, good. Combat flights, bad.
Tôi xin nói một cách đơn giản như thế này. Các chuyến bay trinh sát là điều tốt, và các chuyến bay chiến đấu thì ngược lại. Tính minh bạch là một trong những liều thuốc tốt nhất đối với chúng ta để xem và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chúng tôi khuyến khích và thực sự là chúng tôi chia sẻ thông tin mà chúng tôi quan sát và thu thập được. Việc minh bạch như thế có ích cho một khu vực cởi mở và hòa bình. Sự hiện diện của hạm đội 7 và quân đội Mỹ tại Tây Thái Bình Dương chính là để duy trì hòa bình. Đó là mục tiêu của chúng tôi và đó cũng là trách nhiệm của Đô đốc Swift.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại phản đối các chuyến bay trinh sát thường xuyên và có quy mô lớn của Mỹ, đồng thời nói rằng các hành động đó có thể dễ gây ra tai nạn. Ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc, nói Bắc Kinh có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa. Ông nhận định tiếp với VOA Việt ngữ.
Intelligence gathering activities conducted by United States in
các chuyến bay trinh sát và thu thập tình báo của Hoa Kỳ ở Biển Nam Trung Hoa là một thách thức lớn đối với Trung Quốc. Việc làm của Mỹ hay đồng minh của nước này đe dọa tới an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Việc làm đó có thể khiến Bắc Kinh phải tuyên bố vùng nhận dạng phòng không tại vùng biển này. Đó chính là yếu tố duy nhất có khả năng đẩy Trung Quốc phải làm chuyện đó.
Trung Quốc năm ngoái đã đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Hoa Đông có tranh chấp với Nhật Bản, gây quan ngại cho các nước tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuyên bố nhận chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc là giọt nước làm tràn ly, buộc Philippines phải đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài quốc tế. Khi được hỏi liệu Việt Nam có theo chân Manila hay không, giáo sư Renato De Castro bày tỏ nghi ngờ.
I don't think Vietnam would ever do that.
Việt Nam và Philippines đã liên kết với nhau để cùng đối phó với sự lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là Hà Nội sẽ theo chân Manila để đưa Bắc Kinh ra kiện tại Tòa án Trọng tài Quốc tế. Việt Nam khá là thận trọng bởi vì họ có mối quan hệ rất gần gũi với Trung Quốc. Hà Nội vẫn coi trọng bang giao với Bắc Kinh bởi vì sợi dây ràng buộc giữa Đảng Cộng sản của hai nước. Việt Nam biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
Trung Quốc tuần trước kêu gọi Philippines đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh thay vì tiếp tục nỗ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông trước Tòa án Quốc tế. Tòa hoạt động theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển đặt thời hạn là ngày 17 tháng 8 để Bắc Kinh trình bày lý lẽ của mình. Tuy nhiên, chính quyền đất nước đông dân nhất thế giới nói rằng tòa này không có thẩm quyền và từ chối tham gia giải quyết vụ việc mà Philippines đệ đơn kiện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Quý thính giả ở Việt Nam nay có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin gọi số 844-710-80086. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cho thính giả ở Việt Nam là 844-710-80086. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin quý vị lưu ý số điện thoại mới dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên như trước. Xin quý vị gọi số 028-080-5603. Sau đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam. Cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam bị khởi tố. Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bị bắt vào chiều tối hôm qua 21 tháng 7, hai ngày sau khi bị Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cách chức. Báo chí Việt Nam trích dẫn nguồn tin từ Bộ Công an cho biết là ông Sơn bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo các nguồn tin này, thì quyết định bắt và khởi tố ông Sơn đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hãng tin AFP hôm nay trích nguồn tin từ Cảnh sát Kinh tế Việt Nam tường thuật rằng ông Nguyễn Xuân Sơn bị cáo buộc về những sai phạm trong đầu tư làm cho Petro Việt Nam lỗ 38 triệu đô la. Theo tin của Reuters, Bộ phận Sản xuất và Phân phối Khí đốt của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam Gas báo cáo là họ dự kiến lãi gộp của năm 2015 giảm 21,2%, trong khi doanh số giảm 5,4%. Petro Việt Nam là một cổ đông lớn của Ocean Bank. Trang mạng rickzone.com hôm nay nói rằng các tội mà ông Sơn bị cáo buộc diễn ra trong thời gian từ năm 2008 tới năm 2010, khi mà ông Sơn còn là phó tổng giám đốc của Ocean Bank, một ngân hàng tư mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phải mua lại sau khi nổ ra vụ tai tiếng lớn hồi năm ngoái, dẫn tới việc bắt ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng này. Theo trang mạng rickzone.com, ông Nguyễn Xuân Sơn phải chịu trách nhiệm về quyết định của Petro Việt Nam đầu tư 36,6 triệu đô la, tức là 800 tỷ đồng, vào ngân hàng Ocean, sau đó bị mất trắng. Trang mạng này cho biết là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã chỉ định ông Nguyễn Quốc Khanh, CEO của Petro Việt Nam, tạm thay thế ông Nguyễn Xuân Sơn trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Australia cho hay những thuyền nhân Việt Nam có thể bị gửi trả về nước. Chính phủ Úc hôm nay cho hay một chiếc tàu chở mấy mươi người Việt Nam xin tị nạn đã bị chặn gần bờ biển phía Tây Bắc Australia có thể bị trả về Việt Nam. Theo tin của AP hôm nay, một số người đã bỏ nước ra đi sau khi tàu đánh cá của họ bị Hải quân Trung Quốc đánh chìm gần quần đảo Trường Sa. Chiếc tàu gỗ trên đó có nhiều người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã được thủy thủ đoàn trên một chiếc tàu dầu nhìn thấy hôm thứ Hai trong vùng biển có các mỏ dầu và khí đốt của Úc ở ngoài khơi cảng Dampier ở Tây Bắc Australia. Chính phủ của tiểu bang Tây Úc hôm qua xác nhận rằng tàu cảnh sát biển đã chặn lại chiếc tàu ngoài biển và chờ cho tới khi tàu của Hải quân Úc tới nơi. Báo The Guardian của Anh nói rằng chiếc tàu chở khoảng 30 người và trích lời thủ hiến của bang Tây Úc Colin Barnett nói với các nhà báo ở Perth hôm thứ Ba rằng chiếc tàu đã bị cầm giữ ở xa ngoài khơi và đang được theo sát. Bộ trưởng đặc trách bảo vệ biên giới Úc Peter Dutton không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về những người xin tị nạn hoặc về các tình huống quanh vụ việc này. Hôm nay, viện chính sách của chính phủ Úc là giữ mật những đường lối hành động và đáp ứng của chính phủ đối với các tàu tị nạn. Nhưng ông Peter Dutton cho biết là Canberra sẽ đạt được một thỏa thuận ngoại giao thứ nhì với Việt Nam trong năm nay để đưa những người tị nạn tới bằng tàu về lại Việt Nam nếu họ được xét là không phải là người tị nạn thực sự. Bộ trưởng Dutton nói, những người ra đi vì lý do kinh tế không phải là người tị nạn thực sự và có mặt trên một chiếc tàu xin tị nạn không có nghĩa là những người trên đó là người tị nạn. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền khiếu nại rằng Australia đã bí mật cầm giữ nhóm gồm 46 người Việt Nam xin tị nạn trên một tàu chiến Úc ở ngoài biển trong hơn một tháng. Sau đó, bác đơn xin tị nạn của họ qua các cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài có 40 phút trước khi gửi trả lại nhóm người này về Việt Nam hồi tháng 4 năm nay.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý vị, đây là đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chuyển sang tình hình Trung Đông, các cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc cho hay giao tranh dữ dội ở Yemen tiếp tục gây ra nhiều thương vong cho thường dân. Từ Geneva, thông tin viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Khánh An trình bày.
Thương vong của thường dân ở Yemen đang trên đà gia tăng trong lúc những vụ không kích cùng với những vụ giao tranh trên bộ tiếp diễn tại quốc gia Trung Đông này. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 3.600 người, trong đó có gần phân nửa là thường dân, đã bị thiệt mạng kể từ khi Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo phát động chiến dịch không kích chống phiến quân Houthi vào hạ tuần tháng 3. Cơ quan thế giới này nói thêm rằng có 17.300 người bị thương, trong đó có 4.000 thường dân. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho hay những vụ thương vong đã xảy ra sau một cuộc hưu chiến vì lý do nhân đạo mà lẽ ra đã được thực thi vào ngày 11 tháng 7. Phát ngôn viên của văn phòng này, ông Rupert Conville, nói rằng thay vì diễn ra một cuộc hưu chiến như hy vọng của nhiều người, những vụ không kích, những vụ đụng độ trên bộ, những vụ pháo kích bắn tỉa và những vụ giật mình không ngớt xảy ra trên cả nước.
We have documented several attacks against residential areas, mosques and local markets by the various parties.
Chúng tôi đã ghi nhận nhiều vụ tấn công nhắm vào các khu vực dân cư, các đền thờ và các ngôi chợ của các phe khác nhau trong vụ xung đột. Chúng tôi muốn nhắc nhở một lần nữa cho mọi phe trong cuộc xung đột là bất kỳ một vụ tấn công cố ý nào nhắm vào thường dân hay các mục tiêu của thường dân đều được xem là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp nhân đạo quốc tế. Và các nguyên tắc phân biệt, tương xứng và đề phòng phải được tôn trọng.
Theo báo cáo của các cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc, cuộc chiến này đã tàn phá nền kinh tế của Yemen và làm cho 21 triệu trong số 25 triệu người Yemen cần được cứu trợ. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc cho hay nước bị khan hiếm trầm trọng tại 20 trong số 22 tỉnh của Yemen. Họ nói rằng khoảng 1 triệu 6 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng và cần được chữa trị khẩn cấp. Họ ghi nhận 70% trường học ở quốc gia này bị đóng cửa. Trước đây, nhiều người hy vọng là một cuộc khiêu chiến vì lý do nhân đạo có thể giúp cho các cơ quan cứu trợ đưa hàng cứu trợ tới cho hàng triệu người ở Yemen. Ông Ahmed Fawzi, Giám đốc phòng thông tin của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, cho đài VOA biết rằng sự sụp đổ của thỏa thuận hưu chiến là một sự thất vọng lớn. Ông nói thêm như sau.
I believe that even though the pause didn't go forward as we had wanted, about 60%.
Tôi tin là mặc dù vụ tạm ngưng giao tranh không được xúc tiến như chúng tôi mong muốn, nhưng khoảng 60% các hoạt động cứu trợ theo kế hoạch đã được thực hiện. Chúng tôi đã có thể cung cấp một số phẩm vật cứu trợ, tuy ít hơn rất nhiều so với nhu cầu. Và dĩ nhiên chúng tôi tiếp tục quan tâm về cuộc giao tranh hiện nay,
một cuộc giao tranh không hề thuyên giảm.
Hôm thứ Ba, lần đầu tiên trong vòng 4 tháng, một chiếc tàu do chương trình Thực phẩm Thế giới thuê chở theo 3.000 tấn lương thực đã cập cảng Aden. Số lương thực này có thể nuôi sống 180.000 người trong một tháng. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 50.000 trẻ em tản cư đã được chủng ngừa các chứng bệnh bại liệt, bệnh sởi và bệnh rubella. Tổ chức này cho biết thêm là hơn 46 tấn thuốc men, vật liệu y tế, nước uống và vật dụng vệ sinh đã được phân phát ở 8 quận của thành phố Aden.
Tiếp tục bản tin quốc tế, một tổ chức nhân quyền quốc tế tố cáo các lực lượng chính phủ Nam Sudan và các chiến binh đồng minh đã phạm tội giết hại và cưỡng hiếp thường dân và phá hủy tài sản trong một chiến dịch quân sự ở tiểu bang Unity. Tổ chức Human Rights Watch cho biết trong một thông cáo hôm thứ Tư rằng những vụ tấn công dân thường trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015 là phạm tội chiến tranh và việc giết chóc và hãm hiếp có thể cấu thành tội phạm chống lại nhân loại. Trong thông báo hôm thứ Tư, tổ chức Human Rights Watch đã đưa ra những chi tiết và kết quả của hơn 170 cuộc phỏng vấn trong tháng 5 và tháng 6 với những người sống sót sau các vụ tấn công đó. Bản báo cáo nói có hơn 125 người được phỏng vấn là những người phải tản cư vì giao tranh ở làng của họ hoặc làng của họ bị tấn công. Tổ chức nhân quyền nói họ đã ghi nhận khoảng 60 vụ giết chóc phi pháp đối với đàn ông, đàn bà và trẻ em, và bao gồm cả người già. Tổ chức này nói một số nạn nhân bị treo cổ, một số khác bị bắn và có người bị thiêu sống. Ông Daniel Bekele, giám đốc khu vực châu Phi của Human Rights Watch, gọi những cuộc tấn công đó là một sự coi thường gây chấn động đối với tính mạng của thường dân. Bản báo cáo nói các chiến binh của sắc tộc Buu Nue hoạt động cùng với các binh sĩ của chính phủ bắn vào các thường dân khi họ tháo chạy vào các khu rừng và đầm lầy. Bản báo cáo cũng nói rằng các lực lượng của chính phủ và quân du kích đã cố ý thiêu rụi các làng mạc và phá hủy các nhà chứa thức ăn và hạt giống được tích trữ cho việc gieo trồng. Bản báo cáo này cũng cho biết tổ chức đã ghi nhận 63 trường hợp hãm hiếp, bao gồm các vụ hãm hiếp tập thể và chỉ có một phụ nữ nhận được sự chăm sóc y tế và các dịch vụ khác cho vụ bạo hành tình dục này. Bản báo cáo nói các binh sĩ chính phủ và các chiến binh Buu Nue cũng đánh đập phụ nữ, đe dọa giết họ và bắt cóc họ. Human Rights Watch kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nới rộng các trừng phạt nhắm vào những người chỉ huy và những người khác chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công ở tiểu bang Unity và thành lập một tòa án bao gồm các giới chức pháp luật Nam Sudan và quốc tế để điều tra và khởi tố những tội ác tồi tệ nhất này. Tổ chức này cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố cam kết sẽ tiếp tục cập vận vũ khí khi ông tới thăm châu Phi vào cuối tháng 7, và tổ chức cũng kêu gọi Liên Hiệp châu Phi, các chính phủ trong khu vực và các đối tác chính của Nam Sudan ủng hộ những biện pháp này. Trong khi đó, tại Burundi, việc kiểm phiếu của cuộc bầu cử tổng thống đang được tiến hành. Bạo động tiền bầu cử đã làm cho hàng nghìn người phải rời bỏ đất nước này trong vài tháng qua. Cuộc bầu cử tổng thống gây nhiều tranh cãi hôm thứ Ba, được cho rằng đã có ít người đi bầu khi tổng thống Pierre Nkurunziza đang tranh cử cho nhiệm kỳ thứ Ba mà không có một đối thủ đáng kể nào. Kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ có vào thứ Năm, nhưng cuộc bầu cử đã bị chỉ trích là không tự do hoặc không công bằng sau khi chính phủ làm ngơ trước một sự tẩy chay từ phía đối lập và kêu gọi từ cộng đồng quốc tế để hoãn cuộc bầu cử này do sự bất ổn. Các giới chức chính phủ ghi nhận rằng có ít nhất 3 người chết, gồm 2 cảnh sát và 1 viên chức phía đối lập, trong một đêm có những vụ nổ súng và đánh bom trước cuộc bầu cử. Trong khi đó, các nhà lập pháp Hy Lạp hôm nay sẽ biểu quyết về gói cải cách thứ hai mà họ cần thực hiện để nhận được khoản cứu nguy của châu Âu. Gói cải cách trên bàn nghị trình hôm nay bao gồm các biện pháp nhằm đảm bảo các khoản tiền gửi ở ngân hàng và tăng tốc tiến trình pháp lý và kiềm chế các chi phí tiến trình. Cuộc biểu quyết này được coi là ít gây tranh cãi hơn gói cải cách hồi tuần trước, trong đó bao gồm việc cắt giảm chi tiêu và cải cách lương hưu, nhưng đã được thông qua mặc dù có sự chống đối ngay trong chính đảng Syriza của Thủ tướng. Tờ báo ủng hộ chính phủ có tên AFGI mô tả cuộc biểu quyết hôm thứ Tư là một vụ tông thử của đảng Syriza, một vụ việc sẽ định đoạt là chính phủ của ông Tsipras có thể tồn tại hay không, hay là vị thủ tướng này phải từ chức. Hôm thứ Hai, Hy Lạp đã mở lại các ngân hàng lần đầu tiên trong vòng 3 tuần và đồng thời họ cũng tăng thuế và khoản nợ quan trọng cho và trả khoản nợ quan trọng cho hai tổ chức cho vay quốc tế. Người gửi tiền ồ ạt đến ngân hàng để rút tiền. Tuy các hạn chế đang được nới lỏng, việc rút tiền vẫn bị giới hạn ở mức $455 một tuần. Trong vòng 3 tuần trước đó, chính phủ đã cho phép việc rút tiền ở mức 65 đô la một ngày từ các máy rút tiền đặt trên phố. Những người tiêu dùng Hy Lạp và khách du lịch cũng đối mặt với mức 13-23% thuế cao hơn trước trên một loạt các mặt hàng tiêu dùng, bao gồm cà phê, bữa ăn ở nhà hàng, vé taxi và phà tới các đảo của Hy Lạp. Sự thu thuế này là một phần của kế hoạch kiệm ước mới mà Hy Lạp buộc phải chấp nhận để mở lại thương lượng với các tổ chức cho vay, cho một gói giải cứu trị giá 93 tỷ đô la và sẽ là sự giải cứu thứ ba trong vòng 5 năm. Hy Lạp hôm thứ Hai cũng trả được 6,5 tỷ đô la cho hai chủ nợ là Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Quỹ Tiền tệ Thế giới sau khi có được 7 tỷ đô la vay tạm thời từ một quỹ khẩn cấp của Châu Âu. Quay sang tin về châu Á, cảnh sát ở Bắc Afghanistan nói một người đánh bom tự sát đã kích nổ một chiếc xe chở đầy chất nổ tại một khu chợ đông người, giết chết 19 người và làm hơn 30 người khác bị thương. Vụ đánh bom này xảy ra hôm thứ Tư ở quận Arma của tỉnh Faryab. Một quan chức của Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ đánh bom này trong một thông cáo và nói rằng vụ tấn công này cho thấy một sự coi thường kinh khủng đối với mạng sống của con người. Đại diện đặc biệt về Afghanistan của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Nicholas Haysom, nói trong thông cáo rằng Liên Hợp Quốc đã nhắc đi nhắc lại lời kêu gọi về một sự cấm chỉ ngay lập tức các loại vũ khí giết người bừa bãi được sử dụng trong các khu vực có thường dân. Chưa ai nhận trách nhiệm đối với vụ bạo động này, phe Taliban lâu nay vẫn thường thực hiện những vụ tấn công nhắm vào các lực lượng an ninh trong tỉnh Faryab. Vụ tấn công xảy ra sau một thời gian yên tĩnh hiếm có ở Afghanistan trong 3 ngày lễ Eid của người Hồi giáo kết thúc hôm Chủ nhật. Hôm thứ Hai vừa qua, một vụ không kích lầm của Mỹ giết chết 7 binh sĩ của Afghanistan và gây thương tích cho 5 người khác trong những vụ đụng độ với phiến quân Taliban trong tỉnh Loga ở miền Đông Nam. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị để phóng một phi đạn tầm xa loại mới trong năm nay. Bản tin trích lời một giới chức chính phủ Nam Triều Tiên không muốn nêu danh tính nói rằng Bắc Triều Tiên đã hoàn tất việc nâng cấp tại địa điểm phóng phi đạo Soha nằm gần biên giới Trung Quốc. Những hoạt động nâng cấp bao gồm việc xây dựng một tháp phóng cao 67 mét, có khả năng phóng một hỏa tiễn lớn gấp đôi hỏa tiễn UN-HA-3 của Bắc Triều Tiên, một hỏa tiễn loại đó đã đưa một vệ tinh lên quỹ đạo hồi tháng 12 năm 2015. Giới chức Nam Triều Tiên cho biết Seoul nhận được tình báo là lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh tiến hành một vụ phóng phi đạn tầm xa vào tháng 10 để mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Đương Quyền. Yonhap nói rằng họ được một giới chức khác trong chính phủ cho biết Seoul đã phát giác những dấu hiệu cho thấy một hỏa tiễn tầm xa đang được chế tạo tại một công xưởng sản xuất vũ khí gần Bình Nhưỡng. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cho phép Bắc Triều Tiên thực hiện những vụ thử nghiệm sử dụng kỹ thuật phi đạn. Thưa quý vị, tiểu thuyết gia người Mỹ Doctorow, tác giả của các tập truyện như Ragtime, Billy Basket và The Match đã qua đời ở New York, thọ 84 tuổi. Con trai của nhà văn này, ông Richard Doctorow, cho phóng viên biết về cái chết của cha ông hôm thứ Ba do biến chứng từ căn bệnh ung thư phổi. Nhà văn Doctorow được Tổng thống Barack Obama mô tả là một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất nước Mỹ. Tổng thống nói trong một tin nhắn trên Twitter hôm thứ Ba rằng ông đã học hỏi được rất nhiều từ các cuốn sách của nhà văn Doctorow là những sự pha trộn của lịch sử và hư cấu, những câu chuyện trong nhiều thể loại kể mang tính thực nghiệm. Nhà văn Doctorow được cho rằng đã tái hiện hơn một thế kỷ lịch sử của nước Mỹ trong 10 cuốn tiểu thuyết và 2 tuyển tập truyện ngắn. Ông cũng là tác giả của một vở kịch có tên gọi Drinks Before Dinner và vô số các bài luận và bài báo. Sinh ra ở New York năm 1931, ông bà của nhà văn Doctorow là những người dân nhập cư Do Thái từ Nga. Ông đã từng nói rằng nơi ở của ông ở New York đã cho ông tiếp xúc với những văn hóa độc nhất vô nhị của Manhattan, cũng như những người dân di cư từ châu Âu, những người đã trốn chạy sự ngược đãi ở châu Âu trong những năm trước khi xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ hai. Manhattan đóng một vai trò quan trọng trong nhiều tiểu thuyết của ông và ông đã sống ở trong thành phố cho đến khi qua đời. Các tác phẩm của nhà văn Doctorow đã giành một loạt các giải thưởng cao nhất của Mỹ dành cho tiểu thuyết, gồm giải National Book Award dành cho tiểu thuyết World's Affair, giải Hiệp hội Phê bình Quốc gia và giải Penn Pochner cho tiểu thuyết Billy Basket và The Match. Tiểu thuyết Ragtime của ông đã dùng trong một bộ phim được đề cử giải Oscar và sau đó là một vở kịch Broadway đã giành được 4 giải Tony Awards.
Thưa quý vị vừa nghe Linh Đan trình bày bản tin quốc tế của đài VOA trong chương trình phát thanh 10 giờ tối ngày 22 tháng 7. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản đang ra sức thúc đẩy một dự luật an ninh gây nhiều tranh cãi, mà nếu được thông qua sẽ cho phép quân đội Nhật chiến đấu ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Padden của đài chúng tôi gửi về từ Okinawa, thì các nhà lãnh đạo Nhật Bản nói rằng thay đổi này là vô cùng cần thiết để có thể ứng phó với những mối đe dọa ngày một tăng từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Khánh An có thêm các chi tiết sau đây.
Nếu được thông qua, dự luật có sự hậu thuẫn của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ cho phép quân đội tham gia các hoạt động tự vệ tập thể và bảo vệ cho các nước đồng minh như nước Mỹ. Washington ủng hộ việc Nhật Bản theo đuổi một lập trường mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực an ninh để chống lại những mối đe dọa tiềm năng từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, là hai nước đang không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự và khả năng hạt nhân. Thủ tướng Abe phát biểu như sau về dự luật này.
Tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản đang mỗi ngày một khó khăn hơn. Với nhận thức như vậy, chúng tôi tin rằng luật này là tuyệt đối cần thiết để bảo vệ sinh mạng của người Nhật và cũng để ngăn tránh việc Nhật Bản phải tham chiến.
Dự luật an ninh này đã làm bùng ra những cuộc phản kháng của hàng vạn người chống đối. Những người này e rằng việc diễn giải một cách rộng rãi hơn bản hiến pháp chủ hòa của Nhật sau Thế chiến thứ hai có thể làm cho nước Nhật bị vướng vào những vụ xung đột ở nước ngoài. Trong một thăm dò hồi gần đây, 56% người Nhật cho biết họ chống đối các biện pháp an ninh mới và số người không ủng hộ Thủ tướng Abe đã tăng 5% lên tới mức 42%. Tuy phe đối lập có thể làm cho việc thông qua dự luật này bị hoãn 60 ngày, nhưng liên minh do Đảng Dân Chủ Tự Do của ông Abe lãnh đạo có đủ thế đa số 2/3 cần thiết để thông qua dự luật. Trong khi đó, những nhân vật tranh đấu ở Tokyo giờ đây đã tới Okinawa để cùng với những người dân địa phương biểu tình chống lại kế hoạch xây một phi trường mới để làm căn cứ cho thủy quân lục chiến Mỹ. Ông Hidehaku Kase, một người biểu tình đến từ Tokyo, cho biết như sau.
Tôi tới Okinawa để ngăn không cho ông Abe phá hoại hiến pháp và để chặn đứng kế hoạch xây dựng phi trường ở đây.
Thủ tướng Abe không được lòng những người ở Okinawa vì ông ủng hộ cho việc xây căn cứ không quân mới, trong lúc những căn cứ quân sự của Mỹ đã chiếm tới 20% diện tích của hòn đảo ở miền nam nước Nhật. Ông Junichi Tomita, chủ nhiệm nhật báo Ryukyu Shimpo, phát biểu như sau.
Move it somewhere else, not Okinawa.
Dời nó đi chỗ khác, ra khỏi Okinawa, hay là từ bỏ hẳn kế hoạch, đó là quan điểm của chúng tôi, mà cũng là quan điểm của đa số dân chúng ở Okinawa và của tỉnh trưởng Onaga.
Những người chống đối mới đây đã lớn tiếng thóa mạ ông Abe khi ông tới thăm Okinawa. Các nhà quan sát nói rằng dự luật quốc phòng có tính chất dấu mốc, có phần chắc sẽ được thông qua, cho dù điều này làm sút giảm sự ủng hộ của công chúng dành cho Thủ tướng Abe.
Thưa quý thính giả, quay sang các vấn đề có liên hệ tới châu Phi, Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc gia tăng đầu tư của Mỹ vào châu Phi trong chuyến công du Kenya của ông và trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Doanh nghiệp Toàn cầu. Các giới chức Mỹ cho hay là gần một nửa số công ăn việc làm tại châu Phi do các doanh nghiệp nhỏ tạo ra, trong đó có nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Trong bài tường trình sau đây, thông tin viên Aru Pandey của Đài Voa ở Tòa Bạch Ốc hỏi chuyện một nhà xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Rwanda, một doanh nghiệp được sự giúp đỡ của Mỹ đã giúp thay đổi cuộc sống cho hàng ngàn phụ nữ. Mời quý vị theo dõi chi tiết.
Cuộc diệt chủng ở Rwanda đã sát hại nhiều gia đình, đẩy nhiều phụ nữ vào hoàn cảnh phải tự xoay sở. Nhưng bà Janet Gubana và em gái của bà đã nghĩ ra một phương cách để giúp cho nhiều phụ nữ Rwanda có thể tự mưu sinh. Họ bán những chiếc giỏ do họ đan bằng tay cho các doanh nghiệp bán hàng lớn ở nước ngoài như Macy's của Mỹ, qua công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Gahaya Links của bà Cubana.
We have actually empowered over 3,000 women in Rwandan communities.
Chúng tôi thực sự đã giúp cho được khoảng 3,000 phụ nữ trong các cộng đồng Rwanda. Các phụ nữ này không còn phải ra đường xin ăn nữa, mà họ đã có thể mua được bảo hiểm sức khỏe và họ đã có thể cho con cái đến trường.
Bà Cubana ca ngợi luật cơ hội tăng trưởng cho Phi Châu năm 2000 đã mở cửa thị trường Mỹ cho các nhà doanh nghiệp châu Phi như chính bà. Và Quỹ Phát triển Phi Châu được chính phủ Mỹ tài trợ đã cung cấp cho bà sự huấn luyện và khoản tài trợ cần thiết để bà khởi nghiệp cách nay một thập niên. Chủ tịch Quỹ Phát triển Phi Châu, ông Jack Leslie, nói rằng mục tiêu của tổ chức ông là làm việc với những nơi thiếu sự hỗ trợ cần thiết ở châu Phi, nơi mà các doanh nghiệp nhỏ đã tạo ra khoảng 50% công ăn việc làm cho châu lục.
Africa, to give you a sense, only gets about 3% of foreign direct.
Ông nói nguyên văn, châu Phi, để quý vị có thể hình dung, chỉ nhận được 3% đầu tư trực tiếp nước ngoài. Do đó giúp cho các tiềm năng này phát triển và giúp cho các doanh nghiệp thực sự tạo ra công ăn việc làm này là hết sức quan trọng và đó là những đầu tư tốt. Ông Leslie nói rằng chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Kenya và phát biểu của ông tại hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu sẽ thu hút sự chú ý của thế giới vào một làn sóng hoạt động kinh tế mới ở Phi Châu.
There's talk of the Silicon Savannah in East Africa, which is.
Ông Leslie nói, nhiều người đang bàn tán về thảo nguyên Silicon ở Đông Phi, nơi đang chứng kiến những bước nhảy vọt kỳ diệu trong công nghệ di động. Trong nhiều khía cạnh, người Kenya đang tiến xa hơn chúng ta ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như trong lĩnh vực ngân hàng di động. Nhưng ngoài việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, Quỹ Phát triển Phi Châu còn kết hợp với những công ty lớn của Mỹ như GE để mang điện đến cho nhiều người dân châu Phi hơn. Giám đốc chi nhánh Phi Châu của GE, ông Jay Ireland, nói rằng châu Phi mở ra những tiềm năng đầu tư lớn, nhưng hạ tầng cơ sở thích hợp sẽ là yếu tố then chốt của tăng trưởng kinh tế.
The economic growth of the countries are going to be absolutely critical to have.
Ông Ireland nói, điện sẽ là vấn đề thiết yếu và họ cần phải có điện để thu hút ngành sản xuất và họ cần có điện cho bất cứ cái gì, cho khai thác mỏ, khai thác dầu khí, cho các cửa hàng buôn bán. Tất cả cần có điện. Do đó quý vị đang chứng kiến một sự thiếu hụt điện năng rất lớn tại một loạt các nước ở đây. Công ty GE, Quỹ Phát triển Phi Châu và các tổ chức khác đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ đi tìm những giải pháp thay thế cho việc chưa có lưới điện. Đối với bà Janet Kumbana, đầu tư vào các doanh nghiệp, đặc biệt là phụ nữ là yếu tố then chốt để thúc đẩy cho kinh tế phát triển trên cả nước.
Empowering us, giving us opportunities, you are giving opportunity.
Trợ lực cho tôi, tạo cho chúng tôi cơ hội là quý vị đang tạo cơ hội cho một thế hệ của ngày mai.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia vẫn được giữ nguyên như trước. Xin quý vị gọi số 028-080-5603. Đến đây mời quý vị nghe theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 284. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng hai chữ require và request đã học trong bài trước, cũng học cách dùng chữ offer và cách phát âm một số chữ dễ phát âm sai. Trước hết, ta ôn lại hai chữ dễ dùng nhầm require và request. Khi nói yêu cầu với nghĩa đòi hỏi, bắt buộc, ta dùng require, R-E-Q-U-I-R-E. Khi nói yêu cầu với nghĩa xin, thỉnh cầu, ta dùng request, R-E-Q-U-E-S-T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chuyện này cần phải xét kỹ. Quý vị có trả lời là this matter requires careful consideration. Như vậy, require có nghĩa như need. Khi người chủ hỏi người thợ, anh cần vật liệu gì để hoàn tất công việc này? Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là What material do you require to complete the job? What material do you need to complete the job? Require còn có nghĩa là order, tức là bắt buộc. Tờ chát bắt buộc ông phải có mặt ở tòa án. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là The subpoena requires you to appear in court. Subpoena, S-U-B-P-O-E-N-A. Nên nhớ là be come trong chữ subpoena. Mẫu câu require cộng thêm với chữ that theo sau thường bởi một subjunctive mood. Thí dụ, quy định của thành phố bắt buộc chó phải có dây xích khi ở nơi công cộng. Quý vị có trả lời là The municipal regulations require that dogs be kept on leashes in public areas. Sau động từ require có thể thêm một động từ thứ hai. Thí dụ, quý vị hãy nói mình tiếng Anh. Luật bắt buộc ông bà phải đội mũ bảo vệ khi cưỡi xe máy dầu. You are required to wear a safety helmet while riding a motorbike. Vậy tóm lại, sau động từ require, ta có thể có một direct object, túc từ trực tiếp, hay là một danh động từ, tiếng Anh gọi là gerund. Thí dụ như trong câu, Most house plants often require watering. Watering là một gerund. Hay một mệnh đề bắt đầu bằng that, gọi là that clause. Và trong mẫu câu này ta vừa học, mệnh đề đó cần một động từ ở subjunctive mood. Tiếng Việt gọi là bằng thái cách. Thí dụ như trong câu, Nhà trường yêu cầu học sinh có mặt đúng giờ vào ngày khai giảng. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là The school requires that all students be on time on the first day of class. Vậy chữ required, tóm lại, có thể dùng làm adjective như là This book is on the list of required reading. Required reading. That means you must read it for an examination. At the end of the course. Có hai chữ ta cần học thêm là requisite, R-E-Q-U-I-S-I-T-E, và prerequisite, P-R-E-R-E-Q-U-I-S-I-T-E. Requisite có nghĩa là điều kiện tất yếu, đồ cần thiết, a must, a sine qua non. Thí dụ, làm việc này bắt buộc phải có kinh nghiệm. Past experience is a requisite for this job. Hay là, past experience is a sine qua non for this job. Tương tự, we supply every requisite for traveling. Chúng tôi cung cấp mọi thứ cần thiết cho cuộc du hành. Vậy tương tự như requisite có chữ indispensable, something that is indispensable. Còn prerequisite là điều kiện phải có trước, điều kiện tiên quyết. Thí dụ, học sinh phải học qua lớp Calculus 1 rồi mới được học lớp Calculus 2, lớp toán 1 rồi mới sang học lớp toán 2. Prerequisite for Calculus 2 is Calculus 1. Tương tự, làm việc này thì ứng viên trước hết cần phải biết cách sử dụng máy vi tính. Good computer skills are a prerequisite for this job. Ứng viên phải biết bơi, rồi mới xin làm cái nghề cứu người chết đuối. To know how to swim is a prerequisite for this job of the lifeguard. Sau đây, quý vị ôn lại chữ request là yêu cầu, tức là điều mình xin, điều thỉnh cầu. Danh từ là request. To request theo sau bởi một direct object. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi số này. To request more information, call this number. Học sinh muốn ra khỏi lớp, phải có phép của giáo viên. You must request permission from a teacher to leave a class. Vậy cũng như động từ to require, request, that theo sau bởi một subjunctive. Thí dụ như học sinh yêu cầu nhà trường cung cấp thêm máy vi tính. The students requested that the school provide more computers. Chữ that school provide, chữ provide viết là P-R-O, V-I-D-E, không có S, vì ở subjunctive mood. The woman requested that the bus driver stop at the next corner. Người đàn bà xin người tài xế xe buýt ngừng ở góc đường sắp tới. Sau động từ request, có thể có một động từ thứ hai mà có to đằng trước. Thí dụ, guests are requested to wear formal attire. Quan khách được yêu cầu ăn mặc chỉnh trọng. The police requested her to accompany them. Cảnh sát yêu cầu bà ta theo họ. Còn nhóm chữ on request là theo lời yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Tập mục lục kê tên sách của chúng tôi sẽ được gửi đến nếu quý vị yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Quý vị cũng nghe một cái câu rất thường hay dùng trong tờ đơn xin việc. References are available on request. Tức là thơ giới thiệu sẽ được gửi khi có lời yêu cầu. Quý vị thường thấy câu này trong đơn xin việc ở cuối câu, ta gọi là curriculum vitae hay là curriculum vitae. Còn danh từ request thì cũng viết y như động từ request. Thí dụ như trong câu, nhà băng bác đơn xin vay tiền của tôi. The bank rejected my request for a loan. Còn nếu chấp nhận thì là the bank approved my request for a loan. Cái nhóm chữ là thỏa mãn tất cả những đòi hỏi hay thỏa mãn tất cả những yêu cầu. Thí dụ như sản phẩm đã thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của chính phủ đặt ra. Tiếng Anh là the product meets all the requirements set by the government. Vậy thỏa mãn tất cả những đòi hỏi, tức là meet all the requirements. Xin quý vị yên lặng, tức là yêu cầu quý vị yên lặng. You are requested to keep quiet. Khách đến xem không được sờ vào đồ triển lãm. Visitors are requested not to touch the exhibits. Request có nghĩa là xin nữa. Thí dụ như có phải anh xin thêm một máy in mới không? Did you request a new printer? Còn nhóm chữ request the hand in marriage, tức là cầu hôn. Thí dụ, he requested her hand in marriage. Anh ta xin cầu hôn với cô ta. Tiếp sau đây là động từ offer và danh từ offer, O-F-F-E-R. Nghĩa là mời hay là trả giá hay là đề nghị hay là thưởng. To offer somebody something. He offered me a job. Anh ta đề nghị cho tôi một việc làm. He offered her a ride to the grocery store. Anh ta lái xe hơi đưa cô đến tiệm thực phẩm. She made a drink and offered one to me. Bà ta pha rượu và mời tôi một ly. Offer something to somebody. They offer a reward for the return of the cat. Họ treo giải thưởng cho ai tìm thấy con mèo của họ. To offer còn có nghĩa là trả giá. Thí dụ, he offered me $200 for the bike. Anh ta trả giá tôi $200 cho chiếc xe đạp. Offer có thể theo sau bởi một infinitive. Lelai offered to go out in Lela's place, knowing that by so doing he would be killed, but he would save his master. Lelai tình nguyện giả thay Lê Lợi, dù biết rằng làm vậy ông sẽ bị giết, nhưng ông cứu được chủ tướng. Bây giờ một câu là ông ta ngỏ ý giúp tôi, có thể nói hai cách. He offered to help me và he offered me his help. Danh từ job offers, lời hứa cho việc làm. Anh đã đi tìm việc cả tháng nay, có nơi nào cho anh việc không? You spent a month looking for a job. Have you got any job offers? Make an offer for something là trả giá một món đồ hay tài sản. He made a $20,000 offer for the luxury car. Anh ta trả giá $20,000 cho chiếc xe hơi hạng sang. And the owner accepted the offer. Và người chủ chịu bán. To take up an offer, nhận lời ai cho việc gì? To turn down an offer, từ chối lời đề nghị. To reject it. Đây là một thành ngữ. I'm going to make an offer he can't refuse. Tôi sẽ đưa ra một đề nghị anh ta khó có thể từ chối được. Sau đây là vài chữ dễ phát âm nhầm. Key, đánh vần Q-U-A-Y là bến tàu. Và key là chìa khóa hay là lời giải đáp. K-E-Y. hai chữ phát âm như nhau. Đó là bến tàu, nơi khuân hàng lên tàu hay là dỡ hàng xuống. Một chữ nữa là Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng người chờ. A line of waiting people. To queue up là chờ. Queue up at the box office, chờ trước quầy vé. Ba chữ sau đây, quý vị để ý. Có chữ S, câm, không phát âm. Island là cù lao hay là đảo. I-S-L-A-N-D, island. Thứ hai nữa là isle. I-S-L-E là đảo nhỏ. Và aisles. A-I-S-L-E-S là những lối đi giữa hai hàng ghế hay phía bên của nhà thờ. Thí dụ, would you prefer a window seat or an aisle seat? Ông hay bà thích cái chỗ ngồi gần cửa sổ hay là chỗ dọc theo lối đi? Vậy tóm lại ba chữ island, aisle và aisles, âm S, câm không đọc. Những chữ sau đây, chữ C không đọc. Muscle là bắp thịt. Fasten là buộc chặt lại, âm T câm. Often là luôn luôn, thường, chữ T câm. Một món nước sốt cay và chua để dưới lên thịt bò beefsteak gọi là Worcester sauce. Worcester sauce. Những chữ sau đây đọc như âm O, thí dụ như âm floss. Chữ floss, F-L-O-S-S, dental floss, là dây cước để đánh khe răng. Boss là ông hay là bà sếp. Cross là băng qua, nhưng là gross. G-R-O-S-S, gross. Đó là tính từ có nghĩa như là disgusting, ghê tởm. Thí dụ như trong câu, oh gross, the cat just threw up on the carpet. Ghê tởm quá, con mèo vừa mới mửa trên thảm. Gross revenues là thu nhập toàn thể trước khi trừ thuế. Gross national product là tổng sản phẩm của toàn xứ. Một chữ nữa là chữ receipt là biên lai tính tiền. Receipt, đánh vần R-E-C-E-I-P-T, âm P, câm không đọc. Crumb, C-R-U-M-B, là những cái vụn nhỏ. Be careful not to drop the crumbs on the carpet. Đừng có để những cái vụn bánh mì rớt trên tấm thảm. Chữ B cũng không đọc trong chữ debt, D-E-B-T, debt. A debt là một món nợ. Debtor là người chủ nợ, cơ quan cho vay nợ. Debt collector là người đòi nợ. I owe you a debt of gratitude. Tôi nợ ơn ông rất lớn. I'm forever in your debt. Tôi chịu ơn ông suốt đời. Vậy chữ debt, D-E-B-T, chữ B đó không đọc. Âm B cũng câm trong những chữ sau đây. Bomber, B-O-M-B-E-R, phi cơ ném bom. Comb, C-O-M-B, comb, lược chải đầu. Động từ là tìm rất kỹ hoặc là chải đầu. Comb your hair before you go out. Volunteers combed the area until the body was found. Những người tình nguyện tìm kỹ vùng đất cho đến khi tìm thấy xác chết. To comb nghĩa là tìm kỹ. To search thoroughly. Dumb, D-U-M-B, có nghĩa như là ngu dốt. Lamb, L-A-M-B là con cừu non. Âm B cũng không đọc. Limb, L-I-M-B là chân tay hay là cành cây. Plumber, P-L-U-M-B-E-R là thợ sửa ống nước. Numb, N-U-M-B là tê dại. Subtle, S-U-B-T-L-E là nhẹ nhàng, tế nhị. S-U-B-T-L-E, âm B câm. Subtle. Thumb, thumb là ngón tay cái. Tomb là nấm mồ. Tomb hay là womb. Womb là dạ con. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Đây là đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Đến đây mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ có cam kết lâu dài đối với việc cải thiện tình trạng nhân quyền ở Tây Tạng. Một cách để xoa dịu những căng thẳng ở Tây Tạng là Trung Quốc nối lại đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma hay những người đại diện của ông mà không có điều kiện tiên quyết nào, theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách An ninh Thường dân, Dân chủ và Nhân quyền Sarah Seawall. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần nói rằng ông không tìm kiếm sự độc lập cho Tây Tạng, mà thay vào đó muốn Trung Quốc bảo đảm việc bảo tồn di sản văn hóa của Tây Tạng thông qua nền tự chủ thực thụ bên trong Trung Quốc. Trong khi đó, sự tôn trọng của chính phủ Trung Quốc đối với nhân quyền căn bản của người Tây Tạng vẫn còn kém. Báo cáo nhân quyền năm 2014 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết luận rằng Trung Quốc đàn áp nghiêm trọng di sản tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ riêng biệt của Tây Tạng bằng cách hạn chế nghiêm ngặt những quyền dân sự của cộng đồng người Tây Tạng ở Trung Quốc, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội, tự do tụ tập và tự do đi lại, bên cạnh những hình thức đàn áp khác. Hối thúc Trung Quốc cải thiện tình trạng này, Thứ trưởng Seawall kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc sách nhiễu, giam cầm và sự ngược đãi khác đối với những cá nhân muốn thực hành tôn giáo của họ, thể hiện quan điểm của họ hoặc tìm kiếm bồi thường pháp lý một cách ôn hòa. Bà nói, chúng tôi yêu cầu thả các tù nhân lương tâm và cũng yêu cầu cho phép nhà làm phim Don Dup Wang Chen, người đã hoàn tất án tù 6 năm, được đoàn tụ với gia đình. Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế hàng năm của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh sự can thiệp ngày càng tăng của Trung Quốc vào tín điều cốt lõi của Phật giáo Tây Tạng, được gọi là Luân Hồi. Sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo, một quyền cơ bản và được công nhận phổ quát, đòi hỏi bất kỳ quyết định nào về Đức Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp phải được dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện thời, các nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng và người dân Tây Tạng. Hoa Kỳ cũng tiếp tục lo ngại về việc không thể tiếp cận được vùng Tây Tạng có cảnh quan tươi đẹp và văn hóa độc đáo. Khách du lịch, nhà báo và những nhà ngoại giao nước ngoài tiếp tục đối mặt với những trở ngại đáng kể khi đến thăm những khu vực ở Tây Tạng. Hoa Kỳ tiếp tục hối thúc chính phủ Trung Quốc cho phép sự tiếp cận ngoại giao và lãnh sự nhiều hơn đối với Tây Tạng. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc nối lại cuộc đối thoại giữa chính quyền Trung Quốc và Đức Đạt Lai Lạt Ma và tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tôn trọng những quyền của người Tây Tạng và bảo vệ bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và dân tộc độc đáo của họ.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề Tây Tạng. Trước khi kết thúc chương trình tối nay, Linh Đan sẽ cập nhật các tin chính trong ngày.
Cảnh sát ở Bắc Afghanistan nói một người đánh bom tự sát đã kích nổ một xe chứa đầy chất nổ trong một khu chợ đông người, làm 19 người chết và 35 người khác bị thương. Chưa ai nhận trách nhiệm đối với vụ bạo động này, phe Taliban lâu nay vẫn thường thực hiện những vụ tấn công nhắm vào các lực lượng an ninh trong tỉnh Faryab. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã gặp các đại diện ngân hàng hôm thứ Tư trong khi các nhà lập pháp bắt đầu một cuộc đàm phán khẩn cấp khác để bàn về gói cứu trợ các giải pháp pháp luật và ngân hàng cần thiết để có được ngân khoản giải cứu của châu Âu. Các ngân hàng của Hy Lạp đã mở lại hôm thứ Hai lần đầu tiên trong vòng 3 tuần nhưng việc kiểm chế vốn vẫn bị giữ nguyên. Trong cuộc gặp gỡ với các đại diện ngân hàng tại văn phòng của mình ở Athens, ông Tsipras nhấn mạnh sự cần thiết cho một hệ thống ngân hàng ổn định. Một tổ chức nhân quyền quốc tế tố cáo các lực lượng chính phủ Nam Sudan và các chiến binh đồng minh đã phạm tội giết hại và cưỡng hiếp thường dân và phá hủy tài sản trong một chiến dịch quân sự ở tiểu bang Unity.
Phần tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của đài VOA. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.